Cái câu hỏi thứ ba, hỏi sao gọi tâm mình là bổn sư? Trên tâm này tự nhiên mà có, không từ ngày đến, không ràng buộc trong ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại. Chở chí thân không gì hơn giữ tâm này. Nếu người biết giữ tâm, giữ tâm ắt đến đời kia. Người mê tâm, bỏ tâm thì đã tan đời, địa ngục, ngạ quỷ, thức tăng. Chư Phật ba đời đều lấy tâm làm bổn sư, luận nói rõ ràng giữ tâm thì vọng niệm không khởi, tức là vô tâm, cho nên biết tâm là bổn sư. Cái câu hỏi này rất là quan trọng, bởi vì ngài nói tâm là bổn sư của mình. Bổn sư tức là ông thầy gốc của mình. Như vậy thì hỏi sao gọi là tâm mình là bổn sư, thì ngài đáp rằng chân tâm. Nhớ, nói tâm là bổn sư là chân tâm, chứ không phải là vọng tưởng. Chân tâm này tự nhiên mà có, không từ ngày đến, không ràng buộc trong ba đời. Cái câu này quý vị nên hiểu cho thật kỹ. Nói chân tâm này tự nhiên mà có, tự nhiên mà có, như vậy thì người ta có thể hiểu lầm. Đạo Phật cho rằng tất cả là tự nhiên, như sự thật, bởi vì cái vọng tâm là do từ chân tâm giới đoạn, mà chân tâm thì đã sẵn, cho nên nó tự nhiên, không từ ngày đến, không ràng buộc trong ba đời. Cho nên trong kinh Phật có nói những thứ trí, tự nhiên trí, vô suy trí. Như vậy thì cái tự nhiên trí, vô suy trí cũng là tên khác của chân tâm này. Mà tự nhiên trí tức là cái trí nó sẵn có, sẵn vậy, không do ai tạo, mà cũng không từ cái gì làm nên, không lệ thuộc vào thời gian, cho nên nó không từ ngày đến, không ràng buộc trong ba đời. Như vậy thì ở nơi chúng ta hiện giờ có hai thứ tâm là chân tâm, vọng tâm. Mà vọng tâm thì do từ ngày đến, tức là duyên với cái cảnh nào thì nó giới động chạy theo cảnh đó thì gọi là vọng tâm, hoặc là vọng tâm thì nó thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn cái chân tâm này nó không do ai tạo, mà nó có sẵn có từ thể nào, cho nên gọi là tự nhiên. Như vậy thì cái trí tự nhiên, cái trí vô tri cũng là cái tên khác của chân tâm. Như vậy thì nếu trở về với chân tâm thì chúng ta không lệ thuộc bất cứ cái gì bất ngờ, cũng không lệ thuộc tất cả thời gian. Vì vậy mà nó không có sanh, nó không có diệt, do đó cho nên nó là niết bàn. Bởi vậy cái câu mà nhất chỗ chí thân không gì hơn tự giữ tâm này. Tự giữ tâm này tức là giữ tâm nào? Giữ cái chân tâm. Để tới dưới tôi sẽ giải thích rõ. Nếu người biết giữ tâm, giữ tâm ắt đến đời kia. Người mê tâm, bỏ tâm thì đã tan đời, địa ngục, ngạ quỷ, thức tâm. Thì như vậy, người biết giữ cái chân tâm thì người đó đến đời kia là niết bàn. Còn người không biết giữ chân tâm, bỏ tại tha vọng tưởng thì đó là cái người mê. Mà mê thì đã ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, Phúc Tâm. Và Ngài dẫn chứng, chư Phật ba đời đều lấy tâm làm bổn sư. Vì vậy cho nên ba đời chư Phật lấy tâm làm bổn sư. Chúng ta nhớ Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo thì Ngài nói ai là thầy với Ngài? Ta học đạo không có thầy. Học đạo không có thầy tức là không có thầy dạy người học đạo. Nhưng mà cái gì đưa Ngài đến thành bậc chánh đẳng chánh giác? Đó là ngộ được chân tâm, phải không? Như vậy chân tâm là bổn sư của Ngài. Như vậy thì tất cả chúng ta học đạo muốn tu đến giác ngộ thì cũng phải lấy chân tâm làm bổn sư. Ngộ được chân tâm thì mới thành Phật, nơi chân tâm thì bị sinh tử. Thì rõ ràng chân tâm là bổn sư của chúng ta, nên Ngài dẫn luận nói rõ ràng giữ tâm thì vận niệm không khởi, tức là vô tâm. Như vậy thì quý vị thấy giữ tâm thì vận niệm không khởi, tức là vô tâm. Vô tâm tức là niết bàn. Nhưng ở đây hai chữ giữ tâm đó, nó hệ cận vô cùng. Nó giữ tâm là giữ chân tâm. Bây giờ đặt câu hỏi làm sao giữ chân tâm? Chân tâm nó chạy đâu mà giữ nó? Thì trả lời sao? Chân tâm nó có chạy đâu không? Nó không chạy giữ nó chứ. Nhưng giữ nó là duy việt. Như vậy là sao? Đó là một cái điều mà người học Phật chúng ta lúng túng khi không có nắm vững cho đường lối tư. Bởi vì ở đây đã nói rõ, nếu mình mê tâm chạy theo vọng tưởng, tức là quên cái tâm đó, mình chạy theo vọng tưởng thì đã tâm ta đường ác. Còn nếu mình giữ được tâm, tức là mình tỉnh, mình nhớ cái chân tâm, thì mình được đến bờ kia là bờ giác hay là bờ niết bàn. Như vậy cái chữ giữ tâm đây á, nói cho đủ là giữ chân tâm. Như vậy chân tâm làm sao giữ nó đây? Đó là một cái câu hỏi mà tất cả người tu chúng ta phải nhớ cho rõ, chứ không thì chúng ta lầm. Nghe nó giữ chân tâm cái bài chú kèm viết kia nó đập thịt thịt cái tâm rồi bệnh, nói con giữ tâm và bệnh rồi. Như vậy thì cái tâm chân thật chưa từng sinh chưa từng diệt mà giữ nó cái gì? Lẽ ra giữ vọng tưởng chứ sao là giữ chân tâm, phải không? Mà vọng tưởng thì nó hư chớ giữ cái gì? Giữ khó giữ nơi được không? Như vậy vọng tưởng cũng không giữ mà chân tâm cũng không giữ thì làm sao giữ, làm sao đây? Đó là một cái chỗ hết sức là quan trọng. Bởi vì tu theo Phật mà nói giữ chân tâm là một lối mới, cho rồi phải dè dặt cẩn thận, đừng để cái gì nó che lấp chân tâm, thì đó là giữ, phải không? Có một cái gì che đó, đó là chúng ta không biết giữ. Giữ là đừng cho bị che. Cũng như mặt trăng đêm rằm, muốn mặt trăng đừng che thì tìm cách làm sao đừng cho mây nó phủ. Nếu mây nó phủ thì mặt trăng nó tối, nó mờ. Vì vậy mà chỉ giữ ở đây có nghĩa là đừng để cái gì phủ che làm khỏa lấp nó, gọi là giữ. Bởi vậy giữ này có hai trường hợp. Một trường hợp thứ nhất giữ bằng cách đừng chạy theo vọng tưởng. Vọng tưởng vừa dấy lên, nếu nó đủ lúc người mới tu thì nói rằng vọng tưởng buông, như vậy thì nó mất. Rồi cái khác dấy lên là vọng tưởng buông, nó mất. Cứ như vậy có phải giữ trên tay không? Bởi vì cứ cầm cái chỗ hay cầm cái khăn lao ở bên cái gương sáng, vừa có các cái hạt bụi nó phủ lên gương thì ra, phủ lên gương là thì cái gương nó tối hơn. Vừa phủ lên cái lao, vừa phủ lên cái lao, khởi niệm nghĩ chuyện này việc nọ, gọi là làm phản tưởng. Nếu nó dấy lên là nó là những cái bụi bặm che lấp ánh sáng của gương, cho nên chúng ta là vọng tưởng buồn, đó là phủ nó. Rồi cứ mỗi lần nó dấy lên mình la mình phủ, phủ biết thì bụi hết thì gương sáng lờ lờ. Như vậy thì giữ chân tâm hay là giữ đừng để bụi phủ chân tâm? Nói đúng là giữ đừng cho bụi phủ chân tâm, phải không? Bụi là vọng tưởng, là ý nghĩ lăng tăng. Chứ còn nếu giữ chân tâm mà cứ đè chân tâm thì giữ biết thành bệnh. Việc nói cái hình tướng gì mà giữ? Như vậy thì chúng ta có hai cách giữ. Một là nó giữ lên, nó vọng tưởng buông. Hai là nó giữ lên, nó vọng tưởng không theo, hoặc là buông, hoặc là không theo, cũng là một cái cách lao trừ cho nó sạch. Như vậy thì tới khi nó hơi thuần rồi thì bớt hai chữ vọng tưởng mà nói sao? Vừa dấy lên cho buồn thì như vậy dọn đi một chút. Như vậy thì chúng ta tu bằng cách là vọng tưởng dấy lên, chúng ta buồn không theo, đó là giữ thân tâm. Lúc mình tu chưa có nhận ra bản tánh. Còn nếu người tu mà nhận ra bản tánh thì giữ thân sao? Quý vị biết thôi. Thì cái chỗ này là cái chỗ các thiền sư. Như hôm rồi tôi có dẫn chuyện thiền sư Cảnh Thân ngồi ở trong thất nghe tiếng rắn bắt, tôi nhớ nó la, nó kêu. Tôi hỏi chú thị giả, tiếng gì kêu? Chú nói sao? Tiếng rắn bắt nhớ kêu. Thì ngài nói sao? Chúng sanh khổ lại có khổ chúng sanh. Chúng sanh khổ là con nhớ bị rắn nó cắn. Khổ chúng sanh là sao? Là có người quên mình theo vật. Thì bây giờ nếu hả tất cả quý vị ở đây có ai nói khác hơn được không? Thì thật là rắn bắt nhớ, nhớ nó kêu. Hả sao người đáp vậy? Mà ngài nói có khổ chúng sanh. Mà cái khổ chúng sanh đó là quên mình theo vật. Thì quý vị chỉ cho ra cái gì là quên mình. Bây giờ muốn nói sao để đừng thấy quên mình, thử nghĩ nói coi. Đó là một cái vấn đề. Và một lần khác nhà cũng ngồi trong thất, chú thị giả đứng hầu mưa ra rớt lợp đợt cho mấy nhà. Mà hỏi tiếng gì đó, chú thị giả nói tiếng mưa rơi. Thì ngài nói chúng sanh quên mình theo vật. Nói như vậy lỗi gì nó quên mình theo vật? Đó là cái chỗ mà các thiền sư sử dụng hết sức là kỳ đặc. Rồi cũng một hôm ngồi ở trong thất, thấy có người ta làm rớt một vật vô tấn. Mà chỉ chú thị giả nói cái gì đó, chú thị giả nói vật vô tánh. Ngài cũng nói chúng sanh vô mình khai vật. Thì như vậy, quý vị nghĩ hiện giờ chúng ta thuộc về loại nào? Vô mình khai vật hết trơn, phải không? Con người như một. Như vậy thì làm sao để thoát khỏi cái lỗi vô mình khai vật? Và phải thay chú thị giả trả lời dùm tôi coi. Khởi đầu sao? Thấy nghe tiếng mưa rơi, hỏi tiếng gì đó, thì quý vị trả lời sao? Tiếng gì? Nói dần ra rồi. Như vậy, từ cái tiếng mưa rơi cho đến cái tiếng con nhái kêu la, giờ tới một vết vô tánh, thì Ngài đều gỡ, Ngài ông thị giả rằng quên mình theo vật. Thì như vậy, nếu mà chú thị giả, chú đáp không biết đáp cách nào mà Ngài vừa làm, mà không chưa, đó là một cái câu mà tất cả chúng ta phải nhớ. Câu giảng hình như trong kinh Lăng Nghiêm có chỗ Phật cũng gõ mà nó mang quên mình theo vật, phải không? Đó là cũng vì cái tánh thấy tánh nghe mà Ngài A Nan trả lời bị Phật gõ quên mình theo vật. Còn có một thiền sư đặt lâu cho quên tên thiền sách tái hỏi về cái câu chiến chiến chi thời chiến phi thì chiến đó trong kinh Lăng Nghiêm, thì ảnh đưa cái tay lên thấy không, ông thiền sư mới thấy, đã thấy cái gì? Bây giờ quý vị trả lời có thấy cái gì? Chắc tâm người như mẹ sẽ thấy cái nắm tay đưa lên, nhưng mà ông thiền sư không trả lời vậy. Đã tích mật bất thần lưu thủy giá qua dời sân ngọ nước chảy ra, trả lời vậy anh gật đầu. Sao lại hai đời vậy? Chứ mình trả lời đúng giá thật, cái tấm tha là nắm ta là không chịu, còn trả lời cái câu gì mà dần do tăng gốc lại chịu. Đó là những cái ý mà ta muốn nêu lên một cách khác giữ trong tâm. Như vậy thì chỉ giữ trong tâm trường hợp người chưa nhận ra bản tánh thì chúng ta phải buông, phải không theo vận tưởng thì làm lành, vận tưởng lặng, trong tâm hiển lộ thì đó là giữ trong tâm. Còn một lối nữa, giữ trong tâm không phải như vậy, mà nếu giữ là luôn luôn biết nhìn có cái chân thật lúc nào cũng sẵn sàng hiển lộ. Cho nên cái câu đưa nắm tay lên hỏi cái gì thì nếu mình trả lời nắm tay thì chắc rằng cũng được cái câu trả lời quên mình theo vật, phải không? Và Ngài trả lời rằng nghĩa là cho dầu không ngại nước chảy ra thì gật đầu. Cho dầu là chỉ cho cảnh, mà nước chảy ra là cái gì? Chỉ cho cái đang thấy của mình. Nếu mà nói nắm tay là mình chỉ biết nắm tay là cái cảnh ở ngoài, mà mình không biết cái gì của mình, phải không? Cái quan trọng là cái mình thấy nắm tay, cái thấy của mình thấy nắm tay. Mình giờ chỉ biết nắm tay tức là quên cái thấy của mình, chỉ việc biết nắm tay đó là quên mình thôi vậy. Thì chuyển lại tất cả chúng ta hiện giờ có phải trở quên mình theo vật không?